tu tập phạm trù theo 10 hướng. Các phạm trù rải tâm từ theo 10 hướng, bao gồm 48 phạm trù đã bàn đến trước đó ở mỗi trong 10 hướng. Hành giả phải thấy tất cả chúng sanh trong toàn thể vũ trụ vô biên theo hướng đông của hành giả và mở rộng tâm từ đến họ theo 48 cách. Rồi cũng làm y như vậy đối với hướng tây của hành giả và các hướng khác. Điều này đưa tổng số lên 480 cách mở rộng tâm từ, nghĩa là 10 hướng nhân 48, tức 480. Nếu thêm 48 phạm trù biến mãn tâm từ ban đầu vào, chúng ta có 528 cách mở rộng tâm từ, nghĩa là 480 cộng 48, tức 528 cách. Khi hành giả thuần thục 528 cách rải tâm từ này, hành giả sẽ kinh nghiệm 11 lợi ích của việc hành tâm từ mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Tăng Chi, Anguttara Nikaya. Này các tỳ kheo, khi từ tâm giải thoát được trao dồi, được tu tập, được thực hành, được làm thành cổ xe, được làm thành nền tảng, được an trú, được củng cố và thọ trì đúng cách, thời 11 lợi ích có thể trông đợi. Thế nào là 11? 1. Người ấy ngủ an lạc. 2. Thức an lạc. 3. Không ác mộng. 4. Được loài người thân ái. 5. Các hàng phi nhân thân ái. 6. Chư thiên bảo hộ. 7. Không bị lửa, thuốc độc, binh khí xúc chạm. 8. Tâm dễ đắc định. 9. Sắc mặt trong sáng. 10. Lúc chết không rối loạn. Và 11. Nếu không đắc cao hơn, người ấy sẽ tái sanh phạm thiên giới. Tu tập tâm bi. Một khi hành giả đã tu tập tâm từ như vừa mô tả ở trên được rồi, thì việc tu tập phạm trú bi vô lượng sẽ không khó. Để tu tập tâm bi, trước hết, hành giả phải chọn một người cùng phái với mình đang chịu đau khổ. Hành giả phải làm khơi dậy lòng bi mẫn đối với họ bằng cách suy xét đến nỗi khổ đau mà họ đang gánh chịu. Kế đó, lặp lại tứ thiền với Kasina màu trắng. Nhờ vậy ánh sáng sẽ trong sáng hơn và dùng ánh sáng đó để thấy người ấy, rồi tu tập tâm từ cho đến tam thiền. Xuất khỏi tam thiền, hành giả tu tập tâm bi đối với người đang đau khổ đó với ý nghĩ cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ đau. Làm vậy nhiều lần, lặp đi lặp lại cho tới khi hành giả đắc sơ thiền, rồi nhị thiền và tam thiền cùng với năm pháp thuần thuộc cho mỗi bậc thiền chứng. Sau đó, hành giả sẽ tu tập tâm bi như đã làm với tâm từ, đó là tu tập cho bản thân, cho một người hành giả thích, một người hành giả không thích cũng không ghét, và một người hành giả oán ghét, cho đến tam thiền, tới khi các ranh giới được phá bỏ. Muốn tu tập tâm bi đối với những chúng sanh không có phương diện đau khổ nào rõ ràng cả, hành giả phải suy tư trên sự kiện rằng mọi chúng sanh chưa giác ngộ đều phải cảm thọ những kết quả của điều ác mà họ đã làm trong quá trình lang thang qua dòng tử sanh luân hồi. Vì vậy, có lúc phải tái sanh trong bốn ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Hơn nữa, mọi chúng sanh đều đáng thương tâm, vì họ chắc chắn không thoát khỏi cái khổ của già, đau và chết. Sau khi suy xét như vậy, hành giả cũng tu tập tâm bi như đã tu tập tâm từ, tức là tu tập tâm bi đối với chính bản thân mình và hai loại người thông thường cho đến tam thiền, tới khi các ranh giới được phá bỏ. Sau đó, hành giả còn phải tu tập tâm bi theo cùng 132 cách mà hành giả đã tu tập tâm từ, đó là 5 phạm trù không nêu rõ, 7 phạm trù có nêu rõ và 120 phạm trù theo phương hướng. Tu tập tâm hỷ. muốn tu tập tâm hỷ vô lượng hay hỷ phạm trú mudita, hành giả phải chọn một người cùng phái với mình và đang hạnh phúc, người mà hình ảnh của họ làm cho hành giả sung sướng và người mà hành giả rất thích được thân thiện với họ. Kế tiếp, hành giả lặp lại tứ thiền trên kashina trắng, nhờ vậy ánh sáng sẽ sáng tỏ rõ ràng hơn, rồi dùng ánh sáng ấy để thấy người đó và tu tập tam thiền trên đề mục tâm từ. Xuất khỏi tam thiền và tu tập tam thiền tâm bi, xuất khỏi tam thiền tâm bi và tu tập tâm hỷ đến người đang hạnh phúc ấy, với ý nghĩ cầu mong con người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công y đã đạt được. Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần cho đến hành giả đạt đến sơ thiền, nhị thiền và tam thiền cùng với năm loại thuần thục cho mỗi thiền chứng. Kế tiếp, hành giả tu tập thiền tâm hỷ cho chính bản thân mình và ba loại người thông thường lên đến tam thiền cho tới khi các ranh giới đã được phá bỏ. Cuối cùng, hành giả tu tập tâm hỷ đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên theo 132 cách. Tu tập tâm xả. Muốn tu tập tâm xả vô lượng hay xả phạm trú Upekkha, trước hết hành giả phải thiết lập lại tứ thiền trên kashina trắng, sau đó chọn một người cùng phái với hành giả và còn sống. Đối với người này, hành giả không thương cũng không ghét, có thái độ dửng dưng và tu tập tâm từ bi và hỷ đến họ cho đến tam thiền, rồi xuất khỏi tam thiền và suy xét đến những bất lợi của ba phạm trú từ bi hỷ đó, nghĩa là thấy chúng gần với lòng thương yêu, với ưa và ghét, với hãnh diện và mừng vui. Sau đó suy xét đến tứ thiền y cứ trên xả là an tịnh hơn, rồi hành giả tu tập tâm xả đối với người mình không ưa không ghét ấy, với ý nghĩ con người hiền thiện này là kẻ thừa tự của nghiệp riêng của y. Lặp đi lặp lại điều này nhiều lần cho tới khi hành giả đạt đến tứ thiền và năm loại thuần thục của nó, với sự hỗ trợ của tam thiền thuộc từ bi và hỷ. Không bao lâu hành giả sẽ phát triển được tứ thiền thuộc xả này. Sau đó tu tập xả đến một người hành giả kính mến hoặc thân ái với hành giả, đến một người rất thân và đến một người hành giả thù ghét, rồi lại đến chính bản thân hành giả, đến một người kính mến hoặc thân ái, một người không thương không ghét và một người hành giả thù ghét, cho tới khi phá bỏ được ranh giới giữa hành giả và mọi người. Cuối cùng, tu tập tâm xả vô lượng này tới tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên theo 132 cách đã nói ở trên. Đến đây, hoàn tất việc tu tập bốn phạm trú hay tứ vô lượng tâm. Tu tập bốn thiền bảo hộ. Bốn đề tài thiền: tâm từ, niệm ân đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết được gọi là bốn thiền bảo hộ. Sở dĩ gọi là thiền bảo hộ vì chúng bảo vệ cho người hành thiền, hành giả khỏi các loại hiểm nguy. Chính vì lý do này mà việc học và tu tập chúng trước khi tiến hành tu tập thiền minh sát Vipassana là điều đáng phải làm. Ở trên, chúng ta đã thảo luận về cách làm thế nào để tu tập tâm từ rồi. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ chỉ bàn về việc tu tập ba loại thiền bảo hộ khác còn lại. Chúng ta hãy bắt đầu với niệm ân đức Phật. Tu tập niệm ân đức Phật. Tùy niệm Phật hay niệm ân đức Phật có thể được tu tập bằng cách nhìn vào chính ân đức của Đức Phật, dùng công thức mà Ngài, tức Đức Phật, đã thường xuyên đưa ra trong các bản kinh. Iti Bhisso Phagava, Đức Thế Tôn là như vậy. 1. Arahant. 2. Sama Sambuddho. 3. Vijja Charana Sampanno. 4. Sugato. 5. Lokavidu. 6. Anuttaro. Puri Satrama Sarathi. 7. Satha Deva Manu Sanang. 8. Putro. 9. Pagavati. Những ân đức này có thể được giải thích tóm tắt như sau. 1. Đức Thế Tôn này sau khi đã diệt tận mọi phiền não là bậc đáng cúng dường, ứng cúng, Arahant. 2. Ngài đã tự mình đạt đến sự giác ngộ viên mãn, chánh biến tri, Samasang, Putro. 3. Ngài toàn hảo cả minh lẫn hạnh, minh hạnh túc, Vijja Charana Sampanno. 4. Ngài chỉ nói những gì đem lại lợi ích và chân chánh, thiện thệ, Sugato. 5. Ngài biết rõ các thế gian giải, Lokavidu. 6. Ngài là bậc điều phục những người đáng được điều phục, không ai bằng được, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, Anuttaro Puri Satrama Sarathi. 7. Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại, thiên nhân sư, Satha Deva Manu Sanam. 8. Ngài là bậc giác ngộ, Phật, Buddha. 9. Ngài là bậc sở hữu may mắn nhất những nghiệp quả công đức đã làm trước đây, Thế Tôn, Phagavā. Bây giờ, chúng ta sẽ nói đến cách tu tập định, chẳng hạn như giới ân đức thứ nhất, ứng cúng Arahant. Theo Visuddhi Magga, thanh tịnh đạo, từ Bali Arahant có 5 cách định nghĩa. 1. Vì Ngài đã hoàn toàn tiêu diệt, không còn dư tàn mọi phiền não và những tiền khiên tật, nghĩa là khuynh hướng quen thuộc, nhờ vậy đã tự mình xa lìa chúng, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. 2. Vì Ngài đã cắt đứt mọi cấu uế với lưỡi gươm thánh đạo, A-la-hán, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. 3. Vì Ngài đã bẻ gãy và tiêu diệt mọi cây căm của bánh xe duyên khởi, bắt đầu với vô minh và tham ái, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. 4. Vì giới định tuệ của Ngài không ai sánh bằng, nên Đức Phật được các hàng phạm thiên, chư thiên và loài người vô cùng kính trọng, do đó Ngài là bậc đáng cúng dường, Arahant. 5. Vì Ngài không bao giờ làm những điều ác bằng thân, khẩu và ý, dù ở nơi dáng vẻ kín đáo, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. Muốn tu tập thiền này, hành giả phải ghi nhớ 5 định nghĩa trên thật đầy đủ để tụng đọc. Sau đó, lặp lại tứ thiền Kasina trắng hay tứ thiền hơi thở. Nhờ vậy, ánh sáng bừng tỏ rõ ràng hơn. Rồi dùng ánh sáng ấy để mường tượng một hình ảnh của Đức Phật mà hành giả nhớ được với lòng yêu mến và kính trọng. Khi hình ảnh Phật được rõ ràng rồi, hành giả hãy xem đó như Đức Phật thật sự và tập trung tâm trên đấy. Nếu trong quá khứ hành giả đã may mắn gặp Đức Phật thì hình ảnh của Ngài có thể tái hiện. Trong trường hợp này, hành giả cũng phải tập trung vào những ân đức của Phật, chứ không chỉ hình ảnh của Ngài mà thôi. Nếu hình ảnh của Đức Phật thực không xuất hiện, trước tiên hãy xem hình ảnh mường tượng đó như Đức Phật thực, rồi hồi tưởng lại những ân đức của Ngài. Hành giả có thể chọn một định nghĩa về Arahant nào mà mình thích nhất, lấy ý nghĩa của ân đức ấy làm đối tượng và hồi tưởng đi hồi tưởng lại nhiều lần ý nghĩa ấy, kể như Arahant, A-la-hán. Khi định tâm của hành giả phát triển và mỗi lúc một mạnh hơn, hình ảnh của Đức Phật sẽ biến mất, và lúc này hành giả sẽ chỉ duy trì định tâm trên ân đức đã chọn, cứ tiếp tục tập trung vào ân đức đó cho tới khi các thiền chi sanh lên. Mặc dù giới thiền này hành giả chỉ có thể đạt đến cận định Upachara Jhana, hành giả cũng có thể tập trung vào những ân đức Phật còn lại theo cách như trên nữa. Tu tập quán bất tịnh. Thiền bảo hộ thứ hai là quán bất tịnh Asupa Pavana trên một tử thi. Muốn tu tập thiền này, hành giả cũng phải thiết lập lại tứ thiền hơi thở hoặc Kasina trắng, nhờ vậy ánh sáng sáng tỏ rõ ràng hơn. Rồi dùng ánh sáng ấy để mường tượng một xác chết khủng khiếp nhất cùng phái với hành giả mà hành giả nhớ đã từng thấy. Dùng ánh sáng để thấy xác chết đó chính xác như khi hành giả đã thực sự thấy nó trong quá khứ. Khi đã thấy nó rõ rồi, hãy làm cho nó xuất hiện thật ghê tởm đến mức có thể được. Tập trung vào đó và ghi nhận bất tịnh, bất tịnh, Patikula, Patikula. Tập trung trên đối tượng bất tịnh của tử thi cho đến khi học tướng Ugaha Nimitta trở thành tợ tướng Patipaga Nimitta. Học tướng là hình ảnh của tử thi giống như khi hành giả thật sự thấy trong quá khứ và là một cảnh tượng kinh dị, đáng sợ và gớm ghiếc. Nhưng tợ tướng lại giống như một người tay chân to lớn đang nằm đấy sau khi đã ăn uống đầy bụng. Tiếp tục tập trung vào tợ tướng Nimitta ấy cho tới khi hành giả đạt đến sơ thiền và rồi tu tập năm loại thuần thục của sơ thiền. Tu tập niệm sự chết. Thiền bảo hộ thứ ba là niệm sự chết. Theo kinh Đại Niệm Xứ Mahasati Patthana và bộ Thanh Tịnh Đạo, niệm sự chết cũng có thể được tu tập bằng cách dùng một tử thi mà hành giả nhớ đã thấy. Do đó, hành giả nên lập lại sơ thiền với tính chất bất tịnh của một tử thi và với tử thi bên ngoài ý kể như đối tượng suy xét. Thân này của ta đây cũng có cùng bản chất là phải chết như vậy. Quả thật, nó sẽ chết giống như tử thi này, không thể nào tránh khỏi việc trở thành như thế này. Bằng cách giữ cho tâm tập trung trên tử thi ấy và niệm tưởng cái chết của chính hành giả sẽ thấy rằng ý thức khẩn cấp tâm linh hay ý thức kinh cảm Samvega được đánh thức dậy hay phát triển. Với trí kinh cảm này, có thể hành giả sẽ thấy thân của mình như một xác chết bất tịnh như vậy. Tưởng tri rằng mạng căn trong tử thi ấy đã bị cắt đứt. Hành giả tập trung vào sự vắng mặt của mạng căn hay tuổi thọ với một trong những ý tưởng sau đây. Một, cái chết của ta là chắc chắn, mạng sống là không chắc. Hai, chắc chắn ta sẽ chết. Ba, mạng sống của ta sẽ chấm dứt trong cái chết. Bốn, chết, chết. Hãy chọn một trong bốn câu trên và niệm tưởng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được. Tiếp tục tập trung vào hình ảnh vắng mặt mạng căn hay thọ mạng trong chính xác chết của hành giả cho tới khi các thiền chi khởi lên. Mặc dù với đề mục thiền này, hành giả chỉ có thể đạt đến cận định. Tóm tắt. Như ở trên đã đề cập, bốn đề mục thiền, tâm từ, niệm ơn Đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết được gọi là bốn thiền bảo hộ, bởi vì chúng bảo vệ người hành thiền khỏi những hiểm nguy. Trong kinh Migya, một bài kinh thuộc tiểu bộ có nói: muốn loại trừ dục tham, quán bất tịnh phải được tu tập, loại trừ sân, tâm từ phải được tu tập, và niệm hơi thở cần phải được tu tập để cắt đứt những tư duy lan man. Theo bài kinh này, quán bất tịnh được xem là vũ khí tốt nhất để loại trừ dục tham. Nếu hành giả lấy một tử thi làm đối tượng và xem nó như là bất tịnh, thì đó gọi là tính chất bất tịnh của một thể xác vô thức. Còn nếu lấy 32 thể phần của một chúng sanh và thấy chúng là bất tịnh như kinh Giri Manatra trong Tăng Chi Bộ Kinh đã mô tả, thì gọi là tính chất bất tịnh của một thân sống hay hữu thức. Cả hai hình thức quán bất tịnh này đều là lợi khí cho việc loại trừ dục tham. Vũ khí tốt nhất để loại trừ sân hận là tu tập tâm từ, và để loại trừ tư duy tán loạn là niệm hơi thở. Hơn nữa, khi tính căn trong thiền lơi lỏng và tâm cùng nhục, vũ khí tốt nhất là tu tập niệm ân Đức Phật. Khi tâm kinh cảm lơi lỏng và hành giả cảm thấy chán với việc hành thiền, thì vũ khí tốt nhất là niệm sự chết. Hôm nay, chúng ta đã bàn về cách tu tập 4 phạm trú và 4 thiền bảo hộ. Trong bài giảng kế, chúng ta sẽ bàn đến cách tu tập thiền minh sát, bắt đầu với pháp hành thiền tứ đại và phân tích về các loại sắc khác nhau. Các lợi ích của thiền chỉ Samatha. Trước khi chấm dứt bài giảng này, tôi muốn đề cập một cách tóm tắt mối liên hệ giữa thiền chỉ và thiền minh sát. Trong Tương Ưng Kinh, Đức Phật có nói: Này các tỳ kheo, các ông nên tu tập định. Vị tỳ kheo có định sẽ tuệ tri các pháp như chúng thật sự là. Và thế nào là các pháp vị ấy tuệ tri như chúng thật sự là? Sự sanh khởi của sắc và sự hoại diệt của nó, sự sanh khởi của các cảm thọ, của các tưởng, của các hành và sự hoại diệt của các cảm thọ, của tưởng và các hành ấy, sự sanh khởi của thức và sự hoại diệt của thức ấy. Do đó, vị tỳ kheo có định sẽ tuệ tri năm uẩn, các nhân của năm uẩn, cũng như sự sanh khởi và hoại diệt của chúng. Vị ấy thấy rõ rằng do sự sanh khởi của các nhân mà năm uẩn sanh, và do sự diệt hoàn toàn của các nhân ấy mà năm uẩn cũng diệt hoàn toàn. Thiền chỉ Samatha mà chúng ta đã bàn luận trong hai bài giảng đầu và bài giảng hôm nay tạo ra năng lực định mạnh. Chính ánh sáng của định này sẽ cho phép hành giả thấy được danh sắc chân đế để hành minh sát. Với năng lực định thâm sâu mạnh mẽ ấy, hành giả có thể thấy rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc và các nhân của chúng. Sự trong sáng rõ ràng này là một lợi ích lớn xuất phát từ thiền chỉ. Hơn nữa, thiền chỉ còn cho hành giả một nơi nghỉ ngơi. Trong thiền minh sát, do phân biệt quá nhiều nên mệt mỏi có thể phát sanh. Trường hợp như vậy, hành giả có thể trú vào một bậc thiền nào đó một thời gian để nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi này sẽ làm cho tâm hành giả được tươi tỉnh trở lại và sau đó có thể trở lại với công việc minh sát. Như vậy, bất cứ khi nào mệt mỏi phát sinh, hành giả có thể nhập thiền để an dưỡng trở lại. Đây là những lợi ích của thiền chỉ mà hành giả cần phải nhớ khi chúng ta bước sang bài giảng sau về thiền minh sát.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72-14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238.
Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.